Chiến thần ở rể, chương 1503, nhìn ra sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bố, sắc mặt của Lý Giang Hùng thay đổi. Ông ta vội vàng xông đến đỡ Lý Trọng lên. Lúc này, hơi thở của Lý Trọng vô cùng yếu ớt, giống như một ông già đang cận kề cái chết. Dương Thanh và anh em nhà họ Tống cũng sợ đến ngây người. Bọn họ biết rằng 18 tên cao thủ này liên kết với nhau sẽ có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với thực lực của siêu phàm cảnh. Nhưng lại không ngờ rằng nó lại mạnh đến vậy. Chỉ cần một đòn thì đã khiến Lý Trọng đánh mất khả năng chiến đấu. Lý Trọng lắc đầu, ra hiệu rằng bản thân không sao. Rồi bắt đầu thiền và điều chỉnh hơi thở. Trong mắt Dương Thanh lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh lạnh lùng quét mắt qua 18 cao thủ của nhà họ Diệp. Lạnh giọng nói, rút lui ngay, tôi sẽ tha chết cho các người. Anh thực sự có ý giết người. Thương tích của Lý Trọng rất nghiêm trọng. Nền tảng võ thuật của lão ta gần như bị phế sạch. Lý Trọng là hoàng chủ mới của Hoàng Thành Diệp mà anh đang định bổ nhiệm. Nếu nền tảng võ thuật bị hủy đi thì sao nhà họ Lý có thể thay thế được hoàng tộc họ Diệp chỉ với thực lực của nhà họ Lý đây? Hừ, mạnh miệng, cậu mà cũng muốn giết bọn tôi. Tốt hơn là cậu nên chuẩn bị bị bọn tôi giết đi. Tên cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh cầm đầu ngạo nghễ nói. Đánh bại Lý Trọng chỉ bằng một đòn đã khiến 18 người của hoàng tộc họ Diệp cực kỳ phấn khích. Lần đầu tiên bọn họ được trải nghiệm sức mạnh của cao thủ siêu phàm cảnh. Cậu Thanh, để chúng tôi lên. Tống Tả đột nhiên lên tiếng. Lão ta và Tống Hữu cùng nhau bước về phía trước. Khí thế võ đạo trên người của cả hai đều dần dần hiện ra. Dương Thanh cũng không ngăn cản. 18 tên cao thủ hoàng tộc họ Diệp sử dụng thuật hợp kích. Mà anh em họ Tống cũng tu luyện thuật pháp đó. Có lẽ họ có cách phá vỡ thuật hợp kích của hoàng tộc họ Diệp. Mặc dù Dương Thanh tự tin có thể dễ dàng quét sạch 18 cao thủ này. Nhưng hiện giờ vẫn còn một kẻ chưa xuất hiện là Diệp Lâm. Ngoài lão ta ra thì còn có một người bảo vệ hoàng tộc vẫn chưa xuất hiện. Nếu như bây giờ anh tiêu hao hết thể lực thì sao có thể đối mặt với Diệp Lâm và người bảo vệ hoàng tộc? Giết! Tống Tả đột nhiên ra lệnh. Gần như ngay lập tức, lão ta lao về phía 18 tên cao thủ. Trước đây, anh em nhà họ Tống đều cùng nhau ra tay với đối thủ. Nhưng lần này thì Tống Tả vọt lên từ bên trái. Còn Tống Hữu thì xông lên từ bên phải. Tống Tả là cao thủ siêu phàm tam cảnh. Tống Hữu mặc dù vẫn là siêu phàm nhị cảnh nhưng khí thế võ đạo trên người ông ta đã có thể sánh với siêu phàm tam cảnh. Một giây sau, trận chiến giữa hai bên nổ ra. Tống Tả lao sang từ bên trái. Đưa tay hướng ra ngoài và đánh một chưởng về phía cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, Tống Hữu lao sang bên phải. Giơ tay tung chưởng về phía người có thực lực thần cảnh đỉnh phong ở ngoài cùng bên phải. Mặc dù hai anh em đang tấn công kẻ thù khác nhau. Nhưng tốc độ và cách thức tấn công của họ là hoàn toàn giống nhau. Rút lui, tên chỉ huy là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đứng ở chính giữa ra lệnh. 18 người không chút do dự đồng loạt đi về phía sau. Bùm, bùm, gần như cùng một lúc, các đòn tấn công của Tống Tả và Tống Hữu đều giáng xuống và đánh trúng đối thủ của mình. Họ nhìn thấy hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong ở ngoài cùng bên trái và bên phải nôn ra máu và bay lộn ngược như một quả bóng bị bắn. Hai, người của nhà họ Lý nhìn thấy cảnh này đều lần lượt thét lên. Việc Lý Trọng suýt chút nữa đã bị giết khiến bọn họ không thể kiềm được lửa giận. Bây giờ lại thấy cao thủ của hoàng tộc họ Diệp bị đánh bay nên họ đều vô cùng kích động. Tuy nhiên, biểu cảm của anh em nhà họ Tống không hề thoải mái mà ngược lại càng nặng nề hơn. Hai tên cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã mất mạng ngay khi bị bọn họ đánh trúng. Thế nhưng, Ngay lúc anh em họ Tống đánh bật hai kẻ đó thì 16 tên cao thủ khác cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Giết! Ngay khi 16 người còn lại của hoàng tộc họ Diệp dừng bước thì tên cầm đầu ra lệnh một tiếng. 16 tên cao thủ lại bộc phát tấn công mạnh mẽ một lần nữa. Lao về phía anh em họ Tống. Bùm bùm bùm, chỉ là hai anh em họ vừa mới đánh bật hai người có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Vẫn chưa kịp tích lũy sức mạnh thì 16 tên cao thủ lại hợp sức tấn công thêm lần nữa. Bọn họ muốn lùi về sau nhưng đã không kịp. Đòn tấn công của 16 tên cao thủ dường như cùng một lúc ập vào thân thể của anh em họ Tống. Hầu như trên cơ thể của mỗi người đều phải hứng chịu đòn mạnh nhất của 8 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Dù bọn họ có là cao thủ siêu phàm tam cảnh và siêu phàm nhị cảnh thì cơ thể cũng đều bị trọng thương dưới sự công kích của nhiều cao thủ như vậy. Hai người lùi lại hơn vài chục bước. Hai chân của cả hai trượt trên mặt đất để lại 4 dấu vết sâu đến ghê người. Tất cả đều xảy trong tích tắc. Cao thủ của hoàng tộc họ Diệp hợp sức vậy mà lại gây ra thương tích cho hai anh em nhà họ Tống. Lúc này vẻ mặt của hai anh em đầy nghiêm trọng. Nhìn về phía 16 tên cao thủ ở đối diện. Hai người cứ cùng xông lên hết đi. Nhìn thấy anh em họ Tống bị đánh lùi. Mặt mũi của 16 tên cao thủ hoàng tộc họ Diệp đều đầy vẻ ngạo nghễ. Hoàn toàn không để họ vào mắt. Vẻ mặt của Dương Thanh cũng vô cùng âm trầm. Giờ đây, đến cả anh em nhà họ Tống cũng bị thương dưới thuật hợp kích của bọn họ. Khi kết hợp với nhau, hai anh em này có thể bùng nổ sức mạnh của siêu phàm tứ cảnh. Nhưng lúc này họ lại bị thương. Như vậy đã nói rõ rằng thuật hợp kích của hoàng tộc họ Diệp đã có thể bộc phát ra sức mạnh ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Mà Dương Thanh thì chỉ là cao thủ siêu phàm tam cảnh. Lợi dụng phép hô hấp tầng thứ 5 của đại đạo thiên diễn kinh nên có thể duy trì được thực lực của siêu phàm ngũ cảnh. Dương Thanh khẽ nheo mắt. Vốn dĩ anh nghĩ rằng anh em họ Tống đã ở trong trạng thái mạnh nhất. Không ngờ còn có thể trở nên mạnh hơn. Hiển nhiên đây mới đúng là sức mạnh thật sự của họ. Chỉ là lúc trước không bộc phát ra mà thôi. Chúng tôi đã biết điểm yếu của mấy người rồi. Tống Tả đột nhiên chế nhạo. Cách chương.